nhân nó phải từ chính mình mà ra. Nếu mà người khác tạo thì mà mình bị thì cái đó nó, trong đạo Phật nói nó không phải là luật nhân quả nữa. Nếu mình làm mà mình không bị mà người khác bị thì cái đó nó không phải là luật nhân quả nữa. Mình tạo một cái nhân mà quả là người khác chịu, nó không phải luật nhân quả nữa. Chính đây điều này là cho mình thấy mình phải tin vào đời sau. Bởi vì nếu mà mình chỉ nghĩ một đời này thôi, ví dụ một người nào người ta làm ác, người ta vu khống cho mình, tức là người ta làm, người ta mình bị ở tù, thì nếu mà mình chỉ nhìn một đời thôi thì mình bảo luật nhân quả không có, người này làm người kia bị. Nhiều khi mình có cái câu nói là quyết làm cam chịu, đó là những cái kinh nghiệm mà người ta chỉ sống cho một đời thôi, người ta không có biết được đời sau, nên đó là mà không biết được đời trước. Đó là điều mà mình nhận xét để mình thấy cái sâu của trong đạo Phật này. Biết được đời sau, biết được đời trước thì như thế nào? Biết được đời sau là mình vu khống cho người khác, người ta bị tù tội thế mình, mình tưởng là mình an, nhưng mà mình còn đời sau nữa. Tất cả những cái làm việc làm ác của mình đó, nó sẽ thành quả ở trong đời sau. Nó không bao giờ nó mất, nó có một cái quyết liệt như vậy đó. Cho nên nếu một người tin nhân quả thì người đó sẽ sợ vô cùng. Nó không bao giờ mình làm nó mất được hết đâu. Nó sẽ đi theo mình cho đến bao giờ nó thành quả. Đó là trong đời tương lai mình sẽ chịu cái quả đau khổ đó. Còn tại sao mình phải biết đời quá khứ? Đời quá khứ thì nó, thí dụ nó đối với cái người mà không làm mà phải chịu. Nếu cái người đó là người Phật tử tin nhân quả thì người đó nghĩ là tại sao mình không làm, kẻ kia nó hại mình phải chịu. Thì lúc đó mình nghĩ về cái nhân, mình chịu một kết quả mình có nhân, mình nghĩ về cái nhân quá khứ của mình. Người Phật tử thường nghĩ là chắc trong đời trước của mình, tại mình thấy rõ mình nói chắc là trong đời trước của mình. Trong đời trước của mình đã từng làm những cái điều xấu, mình đã từng làm những cái chuyện vu cáo cho người ta, cho nên đời nay mình phải chịu như vậy. Đó là nghĩ đến đời trước. Thành ra khi mà mình chịu một cái quả dù là sướng hay khổ, mình nghĩ đến đời trước của mình. Khi mình tạo ra một cái nguyên nhân dù là thiện hay ác, mình nghĩ đến đời sau của mình. Thì nếu mà tin nhân quả như vậy á, thì nó mới là đúng theo cái tinh thần trong đạo Phật. Đó là điều thứ nhất cho mình thấy. Kế đến là mình sẽ hiểu thêm cái nhân quả đạo Phật. Là rất là trước tiên hết là phải chính mình làm. Chính mình làm thì mình chịu, cái đó nó mới là hợp lý. Người khác làm mà mình chịu nó là điều phi lý. Mình làm mà người khác chịu cũng là điều phi lý. Nên đúng cái luật nhân quả đó, mình làm mình chịu. Thành ra mình bị cái khổ đau gì đó là mình không thấy mình làm thì mình phải tin rằng là trong đời trước mình đã làm. Thì nó mới hợp lý. Còn nếu không á thì không thể nào mà nó xảy ra được. Thì đó là cái tin trong đó về nhân quả của người Phật tử, tức là mình làm mình chịu. Cái thứ hai nữa là khi mà làm một điều tạo ra một cái nhân và gọi là nhân đó, là có nghĩa là như thế nào nó mới thành nhân. Thì đây đó là những cái mà khiến cho mình gọi là học về cái nguyên lý của đạo Phật, mình nhận xét đó. Và từ cái nhận xét đó mình mới biết cái cách hành động một khi mình tin nhân quả rồi. Thì bây giờ thế nào gọi là nhân? Nhân đó là một cái hành động của mình. Hành động thì nó mới có ba cái chỗ để mình hành động, nơi con người mình. Một là tâm ý của mình, hai là miệng của mình, ba là thân của mình. Nói một cách rõ ràng, ví dụ mình ăn cắp là mình phải dùng cái thân của mình đi ăn cắp. Mình nói lừa gạt người ta là mình phải dùng cái miệng của mình để nói lừa gạt ta. Đó. Ba là trong cái tâm ý của mình có cái ý xấu, có cái ý hại người, nó mới xui khiến cái thân khẩu của mình hoạt động. Thì ba cái điều như vậy, đó là cái gọi là ba cái hành động trong đạo Phật nó kêu là nghiệp. thì cái nghiệp mà nó muốn thành nhân đó, thì nó phải hoạt động và nó phải tác hại cho một người khác, cho một hữu tình khác thì nó mới thành nhân. Thì khi mình ra tay hành động thì bao giờ mình cũng sống trong đời sống, sống trong cái liên hệ với mọi người, thì nó bắt đầu cái tâm ý của mình nó phát sinh những cái tâm thiện hoặc tâm ác, rồi từ đó mình mới hoạt động. Nếu mình ghét một người thì mình cũng đánh người đó, thì từ cái chỗ ghét đó, rồi cái tay của mình nó mới đánh người đó. Mà khi mà nó đánh trúng cái người đó mà cái người đó bị đổ máu đúng như cái ý mình muốn đó, thì lúc đó cái hành động đó của mình, cái nghiệp đó của mình nó trở thành nhân. Nếu mà mình muốn đánh người đó đó mà mình không có đánh thì coi như là nó chưa, nó chỉ mới có ý nghiệp, nó chưa có thân nghiệp, khẩu nghiệp, nó chưa có đi đến một cái kết quả như ý muốn, là có một người khác phải đau khổ vì cái ý ác của mình. Thì lúc đó có thể nói là nó chưa có thành nghiệp, tức là nó chưa có thành nhân. Đây là cái nghĩa mà làm sao thì nó có cái nhân đó. Và một khi mà mình đưa tay lên rồi, mình đánh người đó rồi đó, nhưng mà mình nghĩ lại, mình ngưng lại, thì nó cũng thành một cái nhân. Nhưng mà cái nhân nó nhẹ. Nếu mà mình đánh được như ý, đánh người ta đổ máu, mà có thể gọi là đánh ta người ta chết đi, thì lúc bây giờ nó thành một cái nhân nặng. Còn cái mà mình chưa ra tay như vậy thì nó là nhân nhẹ thôi. Thành ra trong cái nhân đó, tạo nhân đó, thì nó nơi từ nghiệp mà nó tạo thành nhân. Nhưng mà nghiệp đó, thì nó phải có đối tượng, nó phải có làm lợi hay làm hại cho người ta, làm lợi cho người ta, làm lợi ích cho người ta thì nó kêu là nhân tốt, làm hại cho người ta thì nó kêu là nhân xấu. Về nhân ác thì lúc thành nhân rồi nó có quả. Thế mà thành nhân là nó có quả. Thế nên chính vì vậy mà mình thấy trong đạo Phật nhận xét là nhân nó không phải từ đâu tới hết á, nó không phải tự nhiên mà có, mà nó cũng phải từ đâu nó tới hết á, mà nó từ nghiệp của mình. Trong khi mình tạo nghiệp đó, mà tại sao mà nó lại thành thiện cái ác, để nó có cái quả báo tốt cái xấu, là bởi vì khi mình tạo nghiệp đó, thường thường là mình tạo cái nghiệp hại cho người ta là ác, tạo cái nghiệp lợi lạc cho người ta là tốt, mà nó có cái quả, nó thành là cái quả, quả tốt quả xấu. Cho nên trong nghiệp đó, nó có cái nhân đó, nó là một cái hoạt động liên hệ giữa hữu tình với hữu tình. Trong cái hoạt động liên hệ như vậy đó, mà nó thành ra những cái nhân. Nhìn như vậy thì mình biết rằng là ôi chao, một trong một ngày sống, một đời sống của mình, trong ngày của mình tạo có rất nhiều nhân. Nhưng mà mình nhớ điều là đạo Phật nói là nhân nó phải làm cái nghiệp hoặc là thiện hoặc là ác. Mà mình nhớ thì nhớ tiếp là này, khi mà nói thiện ác thì nó không phải chỉ ở trong cái tâm ý mình thiện ác đâu, mà nó phải đưa đến cái kết quả. Mình muốn ăn cắp đồ của một người, đó là một cái ý xấu, cái ý ác, mới là ý nghiệp. Mình lấy tay mình lấy đồ của người đó đi, lúc mà lấy xong rồi cái là nó mới thành ra là một cái nghiệp nhân, nó sẽ có quả của nó, cho nên gọi là nhân. Đó thì mình phải biết rồi đó, là mà nó được kêu là nghiệp ác. Thì ta nói cái chữ ác là nó bao gồm không phải chỉ có ý ác, mà cái hành động ác. Cái hành động ác đó nó sẽ ác hoàn toàn nếu nó được như ý. Nếu mà mình ăn cắp mà thành công là cái nghiệp ác đó nó hoàn toàn đúng, nó thành một cái nhân đúng là ăn cắp. Còn nếu ăn cắp mà không thành công ấy, thì nó vẫn thành cái nhân, nhưng mà cái nhân nó yếu hơn, cái kết quả nó nhẹ hơn. Ví dụ đời này cái tự nhiên cái mình ví dụ mình bị một chuyện gì khơi khơi oan uổng ở đâu đó, nếu là người Phật tử đó, rồi cái mình bị cảnh sát nhốt một tuần rồi thả ra rồi xong, thì cái người Phật tử sẽ nghĩ là kiếp trước đó, chắc mình đi ăn cắp mà đi nửa đường cái nghĩ hối hận bỏ về, thành ra kiếp này cái nghiệp đó,